Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Nguyên ra quyết định khởi tố lái xe, chủ xe khách gây rối trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên. Nguyên nhân của tình trạng sử dụng bạo lực để tự xử lý trong xã hội hiện nay. Trong mục tìm hiểu pháp luật là quyết định số 766/2022/QĐ-CTN ngày 1 tháng 7 năm 2022 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2022. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Ngày 28 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Nguyên cho biết đã ra quyết định khởi tố 3 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng trong vụ xe khách lạng lách trên đường cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên. Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng, quy định tại khoản 1, điều 318 Bộ Luật Hình sự. Trong vụ việc xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, dư luận phản ánh vào ngày 21 tháng 7. Các bị can bị khởi tố gồm Phạm Văn Thái, sinh năm 1982, trú tại tổ 9, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Thái là chủ xe của nhà xe Thái Đạt, chạy tuyến Bắc Cạn, Nam Định. Lâm Văn Thảo, sinh năm 1987, trú tại tổ 1, phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Cạn, tỉnh Bắc Cạn. Là lái xe của nhà xe Thái Đạt, trực tiếp điều khiển xe ô tô khách biển kiểm soát 18B01808 và Nguyễn Văn Duy, sinh năm 1983, trú tại thôn Vĩnh Thượng, Lam Lợi, Trực Nam, Nam Định, là lái xe ô tô biển kiểm soát 17B02216, chạy tuyến Định Hóa đi Tiền Hải, Thái Bình. Trước đó, ngày 21 tháng 7, dư luận phản ánh hai xe ô tô khách biển số 17B02216 và xe ô tô khách biển kiểm soát 18B01808 di chuyển trên tuyến cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên có hành vi lạng lách đánh võng, gây mất trật tự an toàn giao thông. Xe khách 17B02216 và xe khách biển kiểm soát 18B01808 đã nhiều lần tìm cách vượt lên nhau gây nguy hiểm cho các xe ô tô đi cùng chiều, di chuyển trên đường. Khi đến gần nút giao Thịnh Đán, thuộc địa phận thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, xe ô tô khách biển kiểm soát 18B01808 đã vượt lên chiếc xe khách biển kiểm soát 17B02216 và có người trên xe 18B01808 xuống xe đi về phía xe khách 17B02216. Ngay sau đó, ngày 22 tháng 7, đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4, phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, Cục Cảnh sát Giao thông đã tiến hành xác minh thông tin và mời những người có liên quan trong vụ việc đến để làm rõ. Trên cơ sở nội dung xác minh và hình ảnh ghi nhận vụ việc có dấu hiệu gây mất trật tự công cộng, ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông, gây nguy hiểm cho các phương tiện và người tham gia giao thông khác trên đường, đội trật tự kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4 đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Thái Nguyên, Công an tỉnh Thái Nguyên đấu tranh làm rõ vụ việc. Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4 đã tiến hành lập hồ sơ ban đầu và bàn giao cho toàn bộ các tài liệu liên quan cũng như người phương tiện cho Công an thành phố Thái Nguyên để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố bị can và tạm hoãn xuất cảnh đối với Trần Minh Quang, sinh năm 2006, ngụ huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, và Lê Tuấn Kiệt, sinh năm 2004, ngụ thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, để điều tra về hành vi lưu hành tiền giả. Theo kết quả điều tra, ngày 21 tháng 4, Quang và Kiệt ghé vào tiệm thuốc Tây của vợ ông Phạm Thế Ngọc, ngụ xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm, mua chai dầu gió với giá 30.000 đồng. Quang và Kiệt đã dùng tờ tiền polymer mệnh giá 500.000 đồng đưa cho chủ tiệm và nhận lại 470.000 đồng. Nhận tiền thừa xong, cả hai nhanh chóng lên xe máy rời đi. Vợ ông Ngọc kiểm tra, sau đó phát hiện tiền giả, nên liền báo cho chồng đuổi theo. ông Ngọc đuổi theo đến khu vực xã Hòa Thạnh, huyện Tam Bình, đã phát hiện Quang và Kiệt đang mua đồ của tạp hóa ven đường nên tiếp cận. Ông Ngọc chi hô và bắt giữ được Quang, giao cho cơ quan công an. Kiệt đã nhanh chóng tẩu thoát, sau đó đã ra trình diện. Quang và Kiệt khai nhận đã mua 8 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng trên mạng xã hội với giá 2 triệu đồng. Mục đích lấy số tiền giả này để lừa người dân đổi lấy tiền thật. Công an huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ xử lý một tài khoản Facebook về hành vi đăng tải bài viết xúc phạm lực lượng cảnh sát giao thông lên mạng xã hội. Đối tượng được xác định đã có hành vi lợi dụng mạng xã hội Facebook đăng tải thông tin xúc phạm uy tín, danh dự của lực lượng cảnh sát giao thông, công an huyện Anh Sơn là NTHQ, sinh năm 2006, trú tại xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn. Trước đó, ngày 18 tháng 8, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, công an huyện Anh Sơn phát hiện tài khoản Facebook Quỳnh Nai đăng tải bài viết kèm hình ảnh với nội dung xúc phạm lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Anh Sơn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Ngay sau khi phát hiện sự việc, công an huyện Anh Sơn đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và xác định được đối tượng đăng tải bài viết trên là NTHQ, đồng thời triệu tập đối tượng lên làm việc. Tại buổi làm việc với cơ quan công an, Quy đã thừa nhận hành vi vi phạm của bản thân và cho biết do bị lực lượng cảnh sát giao thông lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính về hành vi điều khiển xe mô tô khi chưa có giấy phép, nên Quy đã nảy sinh tâm lý bức xúc và đăng tải bài viết có nội dung xúc phạm đến lực lượng cảnh sát giao thông, công an huyện Anh Sơn lên mạng xã hội. Hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật. Tại bản Sa Vua A, xã Phình Giàng, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên, tổ công tác công an huyện Điện Biên Đông phối hợp với Cục Hải quan tỉnh Điện Biên bắt một đối tượng thu giữ 12.000 viên ma túy tổng hợp. Vào hồi 8 giờ 20 phút ngày 27 tháng 8, tại bản Sa Vua A, xã Phình Giàng, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên, tổ công tác của Công an huyện Điện Biên Đông và Cục Hải quan tỉnh Điện Biên đã bắt quả tang đối tượng Giàng A Tú, sinh năm 1989, trú tại bản Na Trịa, xã Sam Kha, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La, đang có hành vi bán ma túy. Trong quá trình bắt giữ, đối tượng đã chống trả quyết liệt tổ công tác, hòng tẩu thoát. Tuy nhiên, với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm ma túy đến cùng, tổ công tác đã áp sát, khống chế, bắt giữ đối tượng, thu giữ 12.000 viên ma túy tổng hợp, một xe máy, một điện thoại di động. Thưa quý vị và các bạn, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và Công an các địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế liên tục nhận được đơn trình báo của những người bị hại lừa đảo qua mạng Internet. Trong đó có nhiều bị hại là nạn nhân của các đối tượng chuyên hack Facebook. Chiều ngày 28 tháng 8, Trung tá Lê Ngọc Minh, đội trưởng đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Huế cho biết, từ đầu tháng 8 năm 2022 đến nay, Công an thành phố Huế liên tục nhận được nhiều đơn thư của bị hại tố bị các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng. Qua thu thập các đơn thư, chứng cứ và phân tích các thủ đoạn, cơ quan công an xác định các thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao dù không mới đã được cơ quan chức năng cảnh báo tuyên truyền nhiều lần, nhưng người dân vẫn bị sập bẫy bọn tội phạm. Đáng lo nhất là hành vi hack, chiếm quyền sử dụng các tài khoản Facebook, rồi dùng các tài khoản này liên lạc, nhắn tin đến người thân của họ để mượn tiền hoặc chuyển ngoại tệ từ nước ngoài về Việt Nam thông qua các trang web chuyển tiền quốc tế do đối tượng tự tạo ra để chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng của người bị hại. Với thủ đoạn này, nhiều bị hại đã tin tưởng gửi tiền vào các tài khoản do đối tượng lừa đảo cung cấp từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng. Đơn cử như trường hợp chị N.A., giáo viên trú tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Chị A cho biết, tài khoản Facebook của một đồng nghiệp nhắn đến Facebook chị với nội dung cô đang cần tiền gấp để lo việc gia đình. Nếu em có tiền sẵn trong tài khoản cho cô mượn 30 triệu đồng và hôm sau cô sẽ chuyển lại. Lúc này chị A nghĩ đây là cô giáo cùng trường nên không chần chừ, chuyển tiền ngay cho đồng nghiệp mượn. Hơn một ngày trôi qua, chị A mới biết tin Facebook của đồng nghiệp mình bị kẻ xấu hack nhằm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài chị A, một số nạn nhân cũng bị sập bẫy tương tự. Theo Thượng tá Lê Ngọc Minh, thời gian qua, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã điều tra xử lý nghiêm tội phạm lừa đảo công nghệ cao nói chung và các đối tượng chuyên hack Facebook người khác để chiếm đoạt tài sản của người khác nói riêng. Tuy nhiên, nhiều thanh niên do bản tính ham chơi, thích hưởng thụ nên vẫn lập kế hoạch đi hack Facebook người khác nhằm dễ dàng chiếm đoạt số tiền lớn. Giữa tháng 8 năm 2022, Tòa án Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử hai bị cáo Hoàng Thanh Sang, sinh năm 2000 và Nguyễn Minh Vũ, sinh năm 1990, cùng chú tại tỉnh Quảng Trị về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Kết quả điều tra của cơ quan công an xác định Sang đã hack tài khoản Facebook của người dùng ở nhiều tỉnh thành. Sau đó, Sang dùng các tài khoản này liên lạc, nhắn tin đến người thân của họ để mượn tiền hoặc chuyển ngoại tệ từ nước ngoài về Việt Nam thông qua các trang web chuyển tiền quốc tế do đối tượng tự tạo ra để chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng của người bị hại. Để thực hiện hành vi phạm tội của mình, Sang đã thiết kế một website có tên miền albumanhdep.willy.com trên mạng rồi nhắn kèm đường link cho các tài khoản Facebook qua ứng dụng Messenger. Khi có người truy cập vào và điền đầy đủ thông tin cá nhân vào đường link này, các thông tin đó sẽ được chuyển vào website trên. Từ đó Sang chiếm quyền kiểm soát tài khoản các Facebook này. Sau khi chiếm đoạt được quyền kiểm soát tài khoản, Sang thay đổi mật khẩu, xóa các thông tin xác thực của chủ tài khoản Facebook, rồi nghiên cứu và khai thác thông tin về mối quan hệ của chủ tài khoản đã chiếm đoạt. Tiếp theo, Sang mạo danh chủ tài khoản để nhắn tin liên lạc với người thân chủ tài khoản để mượn tiền hoặc nói dối là muốn chuyển ngoại tệ về Việt Nam thông qua đường link website có tên miền chuyển tiền quốc tế.willy.com do Sang tự thiết kế để người bị hại đăng nhập các thông tin cá nhân. Khi người bị hại nhập đầy đủ thông tin cá nhân theo yêu cầu, thì Sang cùng Nguyễn Minh Vũ chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng của người bị hại và chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng của họ. Sau khi chiếm đoạt tiền, Sang và Vũ sẽ chuyển tiền đến các tài khoản do chúng lập ra và chúng thực hiện việc rửa tiền thông qua hình thức mua bán tiền ảo, chuyển thành tiền Việt Nam để chia nhau tiêu xài. Một trong số vụ mà các đối tượng chiếm đoạt số tiền nhiều nhất là hơn 1,1 tỷ đồng. Cụ thể, đối tượng Sang đã chiếm đoạt được quyền kiểm soát tài khoản Facebook Thủy Diệp Trần của chị TTD, sinh sống tại Cộng hòa Pháp. Sang dùng Facebook này nhắn tin cho tài khoản Facebook Quang Hải của anh NQH, trú quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, là em họ của chị TTD, để giả mạo là chị D, sẽ chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam cho anh Hát. Lúc này, Sang cung cấp cho anh Hát một đường link có giao diện giống với trang web chuyển tiền quốc tế. Do không biết tài khoản của chị họ mình đã bị chiếm đoạt kiểm soát, nên anh Hát đã tin tưởng, đồng ý cung cấp số tài khoản, nhập các thông tin cá nhân, mã OTP vào đường link này để nhận tiền. Sau khi anh Hát nhập đầy đủ thông tin, Sang chiếm đoạt quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng và chuyển số tiền hơn 1,1 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng của anh Hát vào các tài khoản khác nhau mà Vũ cung cấp trước đó, để Vũ chuyển hóa rửa tiền số tiền trên thông qua mua bán tiền ảo trên các sàn giao dịch như Bitcoin, Remitano. Sau đó, bán tiền ảo chuyển thành tiền Việt Nam chia nhau tiêu xài. Với thủ đoạn trên, cả hai đã thực hiện thành công chiếm đoạt tiền của 6 bị hại, tổng số tiền chiếm đoạt hơn 1,5 tỷ đồng. Hội đồng xét xử tuyên phạt Hoàng Thanh Sang 13 năm tù với 3 tội danh: lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Nguyễn Minh Vũ 15 năm 6 tháng tù với 2 tội danh: rửa tiền, sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, tòa buộc các bị cáo phải chịu trách nhiệm trả lại toàn bộ số tiền còn lại cho các bị hại. Trước tình trạng tội phạm lừa đảo công nghệ cao ngày càng diễn biến phức tạp, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần thận trọng trong giao dịch chuyển tiền, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân cho người không hề hay biết, không chia sẻ căn cước công dân. Ngoài ra, tòa buộc các bị cáo phải chịu trách nhiệm trả lại toàn bộ số tiền còn lại do các bị hại. Trước tình trạng tội phạm lừa đảo công nghệ cao ngày càng diễn biến phức tạp, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần thận trọng trong giao dịch chuyển tiền, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân cho người không hề hay biết, không chia sẻ căn cước công dân lên mạng xã hội, tuyệt đối không nhấp vào đường link mà các đối tượng gửi về qua mạng xã hội, tin nhắn điện thoại. Khi phát hiện các đối tượng có dấu hiệu lừa đảo thì nên phối hợp trình báo cho cơ quan công an gần nhất để giải quyết.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị, thưa các bạn, chỉ vì chút cãi cọ tranh chấp vặt vãnh phát sinh trong cuộc sống hay bất hòa giữa một vài cá nhân, tức cái nhìn đều, đã được người trong cuộc chọn lối hành xử bạo lực để giải quyết. Hậu quả là xã hội phức tạp về an ninh trật tự, con người cảm thấy bất an trước các mối quan hệ khi người vong mạng đáng tiếc, kẻ đối diện ngục tù. Vấn đề đặt ra ở đây là vì sao có thực trạng này? Tiến Anh, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, có bài phân tích.
Vụ án mạng khiến một người tử vong và nhiều người bị thương vào giờ tan ca ngày 9 tháng 3 năm 2022 tại cổng khu công nghiệp Minh Hưng, Hàn Quốc thuộc xã Minh Hưng, huyện Trơn Thành, tỉnh Bình Phước. Nguyên nhân vụ án mạng được xác định là do mâu thuẫn giữa các nữ công nhân Lê Thị Kim Cúc và phó quản lý xưởng Nguyễn Thị Trang cùng làm việc tại một công ty trong khu công nghiệp Minh Hưng, Hàn Quốc. Để giải quyết mâu thuẫn, hai bên đã dùng vũ lực ngay tại cổng công ty trong giờ tan ca. Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định tạm giữ hình sự Bùi Văn Hải để điều tra về hành vi dùng hung khí đánh chết anh Trịnh Đức Tư. Vụ án mạng xảy ra vào chiều 15 tháng 8 vừa qua, xuất phát từ mâu thuẫn khi mượn điếu cày. Bị can Tống Thị Tùng Linh, trú tại Bà Rịa Vũng Tàu, vừa bị cơ quan điều tra đề nghị truy tố về các tội giết người, mua bán trái phép chất độc hại và hủy hoại tài sản. Kết luận điều tra cho thấy, cách đây hơn 7 tháng, Tống Thị Linh đã đầu độc cha bằng cyanua chỉ vì Linh thường xuyên bị cha la mắng. Đó chỉ là những vụ điển hình cho lối hành xử trái pháp luật, thay vì tìm đến chính quyền và cơ quan bảo vệ pháp luật trong xã hội hiện nay. Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội dẫn ra thống kê, trong số hàng nghìn vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra thì có đến 70% số vụ có nguyên nhân từ những mâu thuẫn cá nhân. Đa số các vụ này lại do người dân tự xử gây mất an ninh trật tự.
Có rất nhiều vụ việc mà khi chúng tôi xuống hiện trường ấy, thì người ta dùng các vũ lực giàn xếp với việc với nhau chứ không thông qua bằng cái pháp luật hoặc cơ quan bảo vệ pháp luật.
Sự gia tăng bạo lực trong xã hội có nhiều nguyên nhân, song nguyên nhân cơ bản nhất vẫn là sự xuống cấp về đạo đức, lối sống ích kỷ, thực dụng của một bộ phận người dân. Tiến sĩ xã hội học Trịnh Hòa Bình, Ủy ban Khoa học Xã hội Việt Nam cho rằng
những cái thành viên đó, những cá nhân đó, họ nghĩ rằng họ có thể thiết lập lại được cái trật tự. Chính vì cái điều đó phản ánh cái chuyện, tức là cái sự không hợp tác, không thừa nhận, thậm chí phủ định cái trật tự vẫn tồn. Thì tôi cho rằng đây là một cái nét tâm lý cần phải nghiên cứu của trong một cái xã hội chúng ta đang chuyển mình.
Còn theo bà Nguyễn Thị Mai Lâm, đoàn luật sư thành phố Hải Phòng, thì nguyên nhân trực tiếp hình thành động cơ thực hiện hành vi tự xử lý hiện nay là sự manh động của những kẻ thiếu văn hóa ứng xử. Trong khi đó, cộng đồng xã hội lại quá thờ ơ, thiếu trách nhiệm và vô cảm trước những cái xấu, cái ác của xã hội. Mà trước hết, các cơ quan công quyền, nhất là những cơ quan bảo vệ và thực thi pháp luật, chưa thực hiện đầy đủ chức trách nhiệm vụ của mình trong quản lý xã hội và tổ chức duy trì thực thi luật pháp.
Những hành động mang tính bạo lực đó có một phần nguyên nhân từ sự phối hợp giữa các cơ quan đơn vị tổ chức trong hệ thống chính trị và nhất là ở cơ sở thì quá lỏng lẻo và sự thờ ơ thiếu trách nhiệm trong thi hành công vụ của cán bộ công chức, các cơ quan công quyền.
Nhận thức kém lại thiếu tự tin, thiếu kiềm chế của một bộ phận người dân dẫn đến sử dụng bạo lực để tự xử lý trái pháp luật. Trong khi đó, việc quản lý xã hội, giáo dục đạo đức chưa được tốt là sự phối hợp quản lý giữa xã hội, gia đình, nhà trường chưa hiệu quả. Rồi các biện pháp phòng chống tội phạm, giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp của các cơ quan bảo vệ pháp luật chưa kịp thời và nghiêm minh là những nguyên nhân của thực trạng sử dụng bạo lực để tự xử với nhau. Tất cả những điều đó cần sớm được khắc phục. Nhưng trước hết, mỗi cá nhân, công dân hãy tuân thủ pháp luật trước khi đòi xử lý người khác hoặc đòi chính quyền phải thế nọ, phải thế kia để bảo vệ mình. Xin nhớ rằng công lý không thể có với người bất chấp pháp luật và hành xử theo cách của mình.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là quyết định số 766/2022/QĐ-CTN ngày 1 tháng 7 năm 2022 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2022. Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, căn cứ luật đặc xá năm 2018, thực hiện chính sách khoan hồng nhân đạo của Đảng, Nhà nước và truyền thống nhân đạo của dân tộc đối với người phạm tội bị kết án phạt tù, khuyến khích họ phấn đấu học tập, rèn luyện, tiến bộ, trở thành người có ích cho xã hội. Xét đề nghị của Chính phủ tại tờ trình số 16 TTRCP ngày 28 tháng 6 năm 2022. Quyết định Điều 1. Thực hiện đặc xá tha tù trước thời hạn cho người bị kết án phạt tù có thời hạn tù chung thân nhân dịp Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 2 tháng 9 năm 2022. Thời gian đã chấp hành án phạt tù để xét đặc xá tính đến ngày 31 tháng 8 năm 2022. Điều 2, đối tượng đặc xá bao gồm người đang chấp hành án phạt tù có thời hạn, người bị kết án tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn, người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù. Điều 3, điều kiện được đề nghị đặc xá. 1. Người đang chấp hành án phạt tù có thời hạn, người bị kết án tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn được đề nghị đặc xá, phải có đủ điều kiện sau đây. A. Có nhiều tiến bộ, có ý thức cải tạo tốt và được xếp loại chấp hành án phạt tù khá hoặc tốt theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự. B. Đã chấp hành án phạt tù ít nhất là 1/2 thời gian đối với trường hợp bị phạt tù có thời hạn. Nếu trước đó đã được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, thì thời hạn được giảm không được tính vào thời gian đã chấp hành án phạt tù. Đã chấp hành án phạt tù ít nhất là 15 năm đối với trường hợp bị phạt tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn. Nếu sau khi đã được giảm xuống tù có thời hạn mà tiếp tục được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, thì thời hạn được giảm sau đó không được tính vào thời gian đã chấp hành án phạt tù. Người bị kết án về tội phá hoại việc thực hiện các chính sách kinh tế xã hội, tội phá hoại chính sách đoàn kết, tội tổ chức cưỡng ép, xúi dục người khác trốn đi nước ngoài hoặc trốn ở lại nước ngoài nhằm chống chính quyền nhân dân, tội trốn đi nước ngoài hoặc trốn ở lại nước ngoài nhằm chống chính quyền nhân dân. Người bị kết án từ 10 năm tù trở lên về một trong các tội quy định tại các chương, các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người của Bộ luật hình sự do cố ý, hoặc người bị kết án từ 7 năm tù trở lên về tội cướp tài sản, tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, tội sản xuất trái phép chất ma túy, tội mua bán trái phép chất ma túy, tội chiếm đoạt chất ma túy của Bộ luật hình sự đã chấp hành án phạt tù ít nhất 2/3 thời gian đối với trường hợp bị kết án phạt tù có thời hạn. Nếu trước đó đã được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, thì thời hạn được giảm không được tính vào thời gian đã chấp hành án phạt tù. Đã chấp hành án phạt tù ít nhất là 18 năm đối với trường hợp bị phạt tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn. Nếu sau khi đã được giảm xuống tù có thời hạn mà tiếp tục được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, thì thời hạn được giảm sau đó không được tính vào thời gian đã chấp hành án phạt tù. C. Đã chấp hành xong hình phạt bổ sung là phạt tiền, đã nộp án phí. D. Đã thi hành xong nghĩa vụ trả lại tài sản, bồi thường thiệt hại, nghĩa vụ dân sự khác đối với người bị kết án phạt tù về các tội phạm tham nhũng. D. Đã thi hành xong hoặc thi hành được một phần nghĩa vụ trả lại tài sản, bồi thường thiệt hại, nghĩa vụ dân sự khác, nhưng do lâm vào hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn, thuộc trường hợp chưa có điều kiện thi hành tiếp phần còn lại, theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự đối với người bị kết án phạt tù về tội phạm không phải là tội phạm tham nhũng. Trường hợp phải thi hành nghĩa vụ trả lại tài sản, bồi thường thiệt hại, nghĩa vụ dân sự khác đối với tài sản không thuộc sở hữu của nhà nước thì phải được người được thi hành án đồng ý hoãn thi hành án hoặc không yêu cầu thi hành án đối với tài sản này. E. Khi được đặc xá không làm ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự. G. Không thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 4 quy định này. 2. Người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù được đề nghị đặc xá phải có đủ các điều kiện sau đây. A. Có nhiều tiến bộ, có ý thức cải tạo tốt và được xếp loại chấp hành án phạt tù khá hoặc tốt theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự trong thời gian chấp hành án phạt tù trước khi có quyết định tạm đình chỉ. B. Đã có thời gian chấp hành án phạt tù quy định tại điểm B khoản 1 điều này. C. Các điều kiện quy định tại các điểm C, D, D, E và G khoản 1 điều này. D. Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật trong thời gian được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù. 3. Người bị kết án phạt tù có thời hạn đã chấp hành ít nhất là 1/3 thời gian và người bị kết án phạt tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn đã chấp hành ít nhất là 13 năm hoặc trường hợp bị kết án về một trong các tội quy định tại điểm B khoản 1 điều này đã chấp hành ít nhất 2/5 thời gian đối với án phạt tù có thời hạn, 16 năm đối với án phạt tù chung thân. Nếu có đủ các điều kiện quy định tại các điểm A, C, D, D, E và G khoản 1, các điểm A, C và D khoản 2 điều này thì được đề nghị đặc xá khi thuộc một trong các trường hợp sau đây. A. Đã lập công lớn trong thời gian chấp hành án phạt tù, có xác nhận của trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện hoặc cơ quan có thẩm quyền khác. B. Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng, người được tặng thưởng danh hiệu dũng sĩ trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, người được tặng thưởng một trong các danh hiệu anh hùng lao động, nhà giáo nhân dân, thầy thuốc nhân dân, nghệ sĩ nhân dân, nghệ nhân nhân dân, người được tặng thưởng một trong các loại huân chương, huy chương kháng chiến, cha, mẹ, vợ chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng liệt sĩ khi còn nhỏ, con của bà mẹ Việt Nam anh hùng, cha, mẹ, vợ, chồng con của người có công giúp đỡ cách mạng được tặng kỷ niệm chương Tổ quốc ghi công hoặc bằng có công với nước. C. Người đang mắc bệnh hiểm nghèo, người đang ốm đau thường xuyên mà không tự phục vụ bản thân. D. Khi phạm tội là người dưới 18 tuổi, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 điều này. D. Người từ đủ 70 tuổi trở lên. E. Có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn và bản thân là lao động duy nhất trong gia đình. G. Phụ nữ có thai hoặc có con dưới 36 tháng tuổi đang ở với mẹ trong trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ. H. Người khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng theo quy định của pháp luật về người khuyết tật, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định của pháp luật về dân sự. 4. Người dưới 18 tuổi đang chấp hành án phạt tù có đủ điều kiện quy định tại điểm A và điểm G khoản 1 điều này, hoặc người dưới 18 tuổi đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù có đủ điều kiện quy định tại điểm G khoản 1, điểm A và điểm D khoản 2 điều này được đề nghị đặc xá khi đã chấp hành ít nhất 1/3 thời gian hoặc đã chấp hành được ít nhất 2/5 thời gian đối với trường hợp bị kết án phạt tù về một trong các tội quy định tại điểm B khoản 1 điều này. Điều 4. Các trường hợp không được đề nghị đặc xá. Người có đủ điều kiện quy định tại điều 3 của quyết định này không được đề nghị đặc xá nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây. 1. Bị kết án phạt tù về tội phản bội Tổ quốc, tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, tội gián điệp, tội xâm phạm an ninh lãnh thổ, tội bạo loạn, tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, tội phá hoại cơ sở vật chất kỹ thuật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tội phá rối an ninh, tội chống phá cơ sở giam giữ, tội khủng bố hoặc một trong các tội quy định tại chương các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh của Bộ luật hình sự. 2. Bản án, phần bản án hoặc quyết định của tòa án đối với người đó đang bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm theo hướng tăng nặng trách nhiệm hình sự. 3. Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi phạm tội khác. 4. Trước đó đã được đặc xá. 5. Có từ 2 tiền án trở lên. 6. Thời hạn chấp hành án phạt tù còn lại trên 6 năm đối với người được quy định tại khoản 1, khoản 2, điều 3, trên 8 năm đối với người được quy định tại khoản 3, khoản 4, điều 3 quyết định này. 7. Bị kết án phạt tù về tội phạm rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng xâm phạm an ninh quốc gia, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 điều này. 8. Phạm tội giết người có tổ chức hoặc có tính chất côn đồ hoặc thực hiện tội phạm một cách man dợ, cố ý gây thương tích có tổ chức hoặc có tính chất côn đồ hoặc phạm tội nhiều lần đối với một người hoặc một lần đối với nhiều người hoặc dùng axit nguy hiểm hoặc hóa chất nguy hiểm, hiếp dâm có tính chất loạn luân, hiếp dâm trẻ em theo Bộ luật hình sự năm 1999 hoặc hiếp dâm người dưới 16 tuổi, mua bán, đánh cháo hoặc chiếm đoạt trẻ em theo Bộ luật hình sự năm 1999 hoặc mua bán người dưới 16 tuổi hoặc đánh cháo người dưới 1 tuổi hoặc chiếm đoạt người dưới 16 tuổi, cướp tài sản có sử dụng vũ khí, cướp tài sản, cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản có tổ chức hoặc gây hậu quả nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, chống người thi hành công vụ có tổ chức hoặc phạm tội từ 2 lần trở lên hoặc gây hậu quả nghiêm trọng hoặc xúi dục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội. Cướp tài sản nhiều lần, cướp giật tài sản nhiều lần, trộm cắp tài sản nhiều lần, từ 2 lần trở lên. 9. Phạm tội về ma túy hoặc tội cướp tài sản hoặc tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản mà thời hạn chấp hành án phạt tù còn lại trên 1 năm đối với người bị kết án phạt tù dưới 7 năm hoặc thời hạn chấp hành án phạt tù còn lại trên 2 năm đối với người bị kết án phạt tù từ 7 năm đến 15 năm hoặc thời hạn chấp hành án phạt tù còn lại trên 3 năm đối với người bị kết án phạt tù trên 15 năm, tù chung thân. 10. Phạm một trong các tội quy định tại chương các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người của Bộ luật hình sự do cố ý mà thời hạn tù còn lại trên 2 năm đối với người bị kết án phạt tù từ 10 năm đến 15 năm hoặc thời hạn chấp hành án phạt tù còn lại trên 3 năm đối với người bị kết án phạt tù trên 15 năm, tù chung thân. 11. Người chủ mưu cầm đầu, chỉ huy trong vụ án phạm tội có tổ chức, người dùng thủ đoạn xảo quyệt, ngoan cố chống đối trong vụ án phạm tội có tổ chức, người phạm tội có tính chất chuyên nghiệp. 12. Có căn cứ khẳng định đã sử dụng trái phép các chất ma túy. 13, bị kết án phạt tù do phạm từ 3 tội trở lên hoặc phạm từ 2 tội do cố ý trở lên, kể cả trường hợp tổng hợp hình phạt. 14, có một tiền án mà lại bị kết án phạt tù về tội do cố ý. 15, đã từng bị kết án phạt tù, kể cả trường hợp đã được xóa án tích hoặc đã từng bị đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, kể cả cơ sở giáo dục trước đây hoặc đã từng bị đưa vào trường giáo dưỡng mà bị kết án phạt tù về một trong các tội sau đây: về ma túy, giết người, cướp tài sản, cướp giật tài sản, cưỡng đoạt tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản, bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, chống người thi hành công vụ, mua bán phụ nữ theo Bộ luật Hình sự năm 1985 hoặc mua bán người, gây rối trật tự công cộng, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, cho vay lãi nặng theo Bộ luật Hình sự năm 1999 hoặc cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép. Điều 5, đặc xá trong trường hợp đặc biệt. Chính phủ chủ trì phối hợp với Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và các cơ quan tổ chức có liên quan lập hồ sơ của người được đề nghị đặc xá trong trường hợp đặc biệt theo Điều 22, Điều 23 của Luật Đặc xá để trình Chủ tịch nước xem xét quyết định. Điều 6, Chính phủ chỉ đạo tổ chức tuyên truyền phổ biến về ý nghĩa, mục đích và nội dung của hoạt động đặc xá, chỉ đạo Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, các cơ quan khác của Chính phủ và Ủy ban Nhân dân các cấp thực hiện đặc xá theo quy định của Luật Đặc xá, quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Điều 7, quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Chủ tịch và các thành viên Hội đồng Tư vấn đặc xá, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Công an Nhân dân VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.